Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa, quyển thứ hai. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại trường học Hiệp Tấn, Đài Nam, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993. Xin lật kinh bản trang thứ 7, từ đoạn 22 bắt đầu xem. Chư dư pháp môn, thiện tắc thượng căn bất bị, thâm tắc hạ căn tuyệt phân, duy thử nhất pháp lợi độn kim thu, như thủy thanh châu đáo sứ tiện ích, cố đường tính thọ hành gì. Đại sư khai thị đoạn này, Ngài đem những lời dạy của Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm giới thiệu một cách đơn giản. Phật nói tất cả kinh điển có sâu cạn rộng hẹp không đồng, như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Những nghĩa lý trong kinh rất là sâu xa, người sơ học không biết từ chỗ nào mà hạ thủ. Đây tức là nói kinh điển sâu thì hạ căn không có phần. Tại trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết được tiêu chuẩn là 41 vị Pháp Thân Đại Sử, từ viên giáo sơ trụ trở lên, và biệt giáo sơ địa trở lên mới có phần, còn trở xuống thì không có phần. Như những loại kinh điển A Hàm là thuộc kinh của Tiểu Thừa, còn Bồ Tát bất luận là giải hành đều vượt hơn kinh điển của Tiểu Thừa rất nhiều. Đây là nói kinh điển cạn thì thượng căn không được độ. Tương tự những tình hình như vậy thì ở trong kinh điển quá nhiều quá nhiều. Chỉ có pháp môn niệm Phật thượng trung hạ ba bậc căn tánh đều có thể được lợi ích. Cho nên chúng tôi nhìn thấy trong kinh Hoa Nghiêm thượng thượng căn như Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn hạ hạ căn như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói những chúng sanh trong địa ngục ác đạo mà nghe được pháp môn này, tín nguyện trì danh cũng được vãng sanh. Cho thấy cái pháp môn này đích thật là sâu rộng và vô tận. Như thủy thanh châu đáo sứ tiện ích, câu này là nói tỉ dụ như hạt thủy thanh châu vậy. Đáo sứ tiện ích nghĩa là bất luận là nước trong hay nước đục, sau khi bỏ hạt châu này vào thì nước liền biến thành trong sạch. Cái pháp môn này cũng như hạt thủy thanh châu vậy, thượng trung hạ tam căn phổ bị. Vì vậy khuyên nhủ chúng ta nên tín thọ phụng hành. Chúng ta nhất định phải theo pháp môn này để tu học. Thập giới nhân quả giai duy tâm hiện. Thập giới tức là thập pháp giới, lục đạo hướng lên trên, có thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, Bồ Tát Pháp Giới, Phật Pháp Giới, hợp với lục đạo gọi là Thập Pháp Giới. Thập Pháp Giới là quả báo, nó nhất định có nhân hành thì mới có quả báo. Đoạn này chúng ta phải lưu ý mà nghe, phải luôn luôn ghi nhớ. Bởi vì Thập Pháp Giới từ đâu mà có? Đều từ trong ý niệm phân biệt mà biến hiện ra. Nhược nhất niệm tâm, sân khỏe tà dâm, tức địa ngục giới. Mỗi một giới, cũng tức là mỗi một đạo, nhân duyên của nó có vô lượng vô biên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng, tức là vô lượng nhân duyên biến hiện ra pháp giới. Trong vô lượng nhân duyên, cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Chỗ này nói cái nhân duyên quan trọng nhất, sân khỏe là nghiệp nhân của địa ngục đạo. Chúng ta thường nói tham sân si tam độc phiền não. Chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ tam độc phiền não, tự bản thân của chúng ta đều có đầy đủ, tức là cả thể đều có. Nếu không đọc kinh Phật thì không hiểu được hậu quả của tam độc phiền não, không biết được, đáng sợ. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tha hồ tạo tác. Khi đã đọc kinh Phật thì mới hiểu rõ đạo lý của nhân quả. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì rất tự nhiên, chú ý và cẩn thận. Cho nên sân khỏe và tà dâm là quả báo của địa ngục. Nếu chúng ta có thể tránh khỏi thì sẽ không đọa vào địa ngục. Sang tham bất thí, tức ngạ quỷ giới. Nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo là gì? Là tham lam. Chúng ta thường gọi là keo kiệt, không chịu bố thí, không bỏ một thứ nào, tham ái tất cả mọi thứ. Đây là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Ngu si ám tế, tức xuất sanh giới. Ám tế tức nghĩa là ngu si. Đối với tất cả sự lý không phân rõ ràng, đảo lộn trắng đen gọi là ngu si. Không phân thiện ác, đây là nghiệp nhân của xuất sanh đạo. Ngã mạn cống cao, tức tu la giới. Ngoại trừ Atula cõi trời, ở nhân đạo, quỷ đạo và súc sanh đạo cũng có. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng được rất tường tận, Atula cũng tu tất cả thiện nghiệp. Chúng ta thường gọi họ cũng làm việc tốt. Tuy có làm việc tốt nhưng họ háo thắng, háo cường, cống cao ngã mạn. Họ tu tất cả thiện nghiệp như vậy, được quả báo là Atula của nhân thiên. Kiên trì ngũ giới, tức nhân pháp giới. Nay chúng ta được thân người là do trong đời quá khứ tu ngũ giới thanh tịnh. Nếu tu ngũ giới không thanh tịnh thì không được thân người. Tu ngũ giới nhất định phải thanh tịnh mới có thể được thân người, cho thấy được thân người rất là khó khăn. Đời này chúng ta được thân người là do trong đời quá khứ tu ngũ giới thanh tịnh. Nếu trong đời này giả như chúng ta tu ngũ giới không thanh tịnh thì đời sau không thể bảo đảm được lại thân người. Phật tại trong kinh thường nói, con người khi đã mất thân người, tức là sau khi đã chết mà đời sau vẫn được lại thân người hay là nhân thiên, con số đó rất ít. Còn không được lại thân người, hay nói cách khác là đời sau đi đến tam ác đạo, đọa vào súc sanh ngạ quỷ địa ngục là chiếm đại đa số. Phật tại trong kinh nói như vậy, chúng ta hãy suy nghĩ có đúng hay không. Không cần nghĩ đến người khác, tự mình mà suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Tại vì sao? Vì chúng ta xử sự đối người tiếp vật khi khởi tâm động niệm, đích thật là ý niệm tham sân si rất nhiều. Còn ngũ giới ý niệm tu thập thiện thì rất ít. Ý niệm nào nhiều thì lực lượng đó mạnh, gọi là cường giả tiên thiên, sẽ dẫn bạn đi vào tam ác đạo. Phật dạy những lời này đích thật là rất có đạo lý. Tinh tu thập thiện tức thiên pháp giới, trình độ đạo đức của cõi trời cao hơn người chúng ta. Cho nên tu ngũ giới thanh tịnh chỉ có thể được thân người. Nếu muốn sanh thiên nhất định phải tu cao hơn ngũ giới một tầng. Nghĩa là tu thập thiện phải tu được rất khá, là thượng phẩm thập thiện. Thập thiện có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Tu thượng phẩm thập thiện mới có thể sanh đến cõi trời. Sanh đến cõi trời nào? Là sanh đến cõi trời dục giới. Chúng ta thường gọi là tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên. Chỉ có thể sanh đến hai tầng trời này. Đao lợi thiên chủ, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, tức là tầng trời của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tu thượng phẩm thập thiện thì sanh đến tầng trời này. Cõi trời có 28 tầng. Muốn tiến lên nữa, tu thập thiện vẫn không được, phải tu thiền định. Tu thiền định mà không thể đắc thiền định, hay nói cách khác, có công phu thiền định nhưng chưa đạt được thiền định thì gọi là vị đáo định. Tuy có định nhưng chưa thành công, chỉ có thể sanh đến cõi dục giới. Từ Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, cõi trên của Ngọc Hoàng Đại Đế còn có tứ thiền thiên. Là những hạng người này sanh đến đó, lại tiến lên trên có 18 tầng, gọi là cõi trời sắc giới. Là những người tu thiền định được sanh đến đó. Nếu thiền định chưa thành công thì không thể sanh đến cõi trời sắc giới. Quý vị nên biết, tu thiền định không dễ gì thành tựu. Không phải ngồi xếp bằng mặt quay vào vách thì gọi là thiền định. Khi đối với cảnh giới bên ngoài mà không động tâm thì gọi là thiền định. Nếu còn động tâm thì chưa được định. Đối với những thứ nào mà không động tâm là ngũ dục, tài sắc, danh, thực thì đều không động tâm thì vượt ra khỏi dục giới. Nếu đối với tài sắc, danh, thực thì mà bạn vẫn còn động tâm, cho dù thiền định có cao đi nữa vẫn còn ở cõi dục giới, chưa lìa khỏi dục giới. Tài sắc, danh, thực thì là ngũ dục. Nếu đã đoạn ngũ dục thì ra khỏi dục giới mới có thể sanh đến cõi sắc giới. Cõi sắc giới có 18 tầng, tiến lên nữa là tứ không thiên, thì là thiền định càng sâu. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được tu cá nhân nào thì được cái quả báo đó. Quả báo đó nhân duyên quả báo tứ tơ hào không sai, đó là chân lý. Chứng ngộ nhân không tức thanh văn giới. Nhân không tức là phá ngã chấp. Ngã, cái chấp trước này Nếu cái quan niệm này không còn nữa thì là chứng quả A-la-hán, ra khỏi tam giới. Giờ đây có thể biết thiền định của tứ thiền thiên và tứ không thiên vẫn chưa phá ngã chấp. Nếu nghĩ rằng ta tu thiền định, ta đã được tứ thiền định, thì họ vẫn còn có ngã chấp. Chỉ cần ý niệm có ngã thì không ra khỏi tam giới, bởi vì lục đạo luân hồi là từ trong ngã chấp mà biến hiện ra. Nếu không còn ngã chấp thì không có lục đạo, không có tam giới lục đạo, thì là chứng quả A-la-hán, vượt ra khỏi tam giới. Tri duyên tánh ly tức duyên giác giới. Duyên giác cũng là thuộc về tiểu thừa, thông minh hơn A-la-hán. A-la-hán tu tứ đế, khổ tập diệt đạo, đã phá ngã chấp. Còn duyên giác thông minh hơn. Lúc Đức Phật còn tại thế, họ nghe giảng thập nhị nhân duyên thì họ liền giác ngộ, tức là đã phá ngã chấp. Nếu cõi thế gian này không có Phật, họ quan sát cõi thế gian này thay đổi vô thường thì họ cũng có thể khai ngộ, cũng có thể giác ngộ, chứng đắc nhân không, siêu việt tam giới. Thanh văn và duyên giác thuộc về tiểu thừa. Có một số kinh luận nói đến tam thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Theo cách nói này thì duyên giác gọi là trung thừa, thanh văn là tiểu thừa, Bồ Tát là đại thừa. Lục độ tề tu tức Bồ Tát giới, đây là Phật pháp đại thừa, rộng tu lục độ ba la mật. Chân từ bình đẳng tức Phật pháp giới, tâm Phật là bình đẳng. Từ trong tâm bình đẳng sanh ra đại từ đại bi, gọi là chân từ. Cho nên lòng từ bi của Phật không có phân biệt, không có chấp trước, đối xử với tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, đều là chân thật. Ở phần này đã lược thuyết thập pháp giới từ đâu mà có, chúng ta đã hiểu rõ. Cổ nhân dạy cho chúng ta thủ pháp hồ thượng, cận đắc hồ trung, tức là nhãn quan của chúng ta phải hướng lên phía trên mà nhìn, phải hướng lên phía trên mà học. Chúng ta học Phật, nếu không thể thành Phật nhưng vẫn có thể thành Bồ Tát. Phải biết điều này, cho nên nhất định phải học thành Phật. Nếu đạt không tới thì thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát là nhất định rồi. Điều này rất quan trọng, rất là quan trọng. Kim thử giáo niệm Phật giả, dục nhân niệm ngã tự tâm, thành ngã tự Phật, vân hà xã tự tâm Phật, cô Phật giáo gia. Trước tiên chúng ta phải đọc đoạn văn tự này cho thông suốt thì sẽ hiểu rõ ý nghĩa. Kim thử giáo niệm Phật giả. Kim thử là chỉ cho bộ kinh này, tức là bộ kinh này. Nay bộ kinh này là Kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tức là chỉ cho một đoạn kinh văn này. Giáo niệm Phật, tức là bộ kinh này chỉ dạy chúng ta niệm Phật. Dục nhân niệm ngã tự tâm, mục đích của nó là hy vọng mọi người có thể niệm ngã tự tâm, cho thấy niệm Phật không phải là niệm bên ngoài Phật, là niệm tự tánh Phật. Tự tâm tức là tự tánh, tức là chân như bản tánh, là niệm tự tánh Phật. Thành ngã tự Phật, chữ ngã này không phải là ngã của ngã chấp, đó là chân ngã. Cho nên văn tự của trong kinh Phật có lúc là chỉ cho sự chấp trước hư vọng của thế gian chúng ta là ngã kiến ngã chấp, có lúc chữ ngã này là chỉ cho
Phật và Đại Bồ Tát thân chứng chân ngã
của thường lạc ngã tịnh. Cho nên cái ngã này là chân ngã, không phải là giả ngã. Vân Hà xã tự tâm Phật cho thấy cái pháp môn này là từ hữu niệm đến vô niệm, là từ sự niệm đến lý niệm, là từ có chấp trước đến phá tất cả chấp trước. Cái pháp môn này thật là diệu tuyệt. Cho nên vì sao chúng ta phải xả bỏ tự tánh Phật? Tức là trong tất cả pháp môn, vì sao bạn không học pháp môn này? Vì sao lại xả bỏ pháp môn này đi tu học pháp môn khác? Cô Phật giáo gia, tức là cô phụ lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Không những Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như vậy, tất cả chư Phật cũng là dạy chúng ta như vậy. Nếu chúng ta có thể hiểu được ý của Phật mà y giáo phụng hành thì mới không cô phụ lời dạy bảo của chư Phật. Ý nghĩa của đoạn này là như vậy. Bồ Tát liễu tri chư Phật cập nhất thiết pháp. Câu này tức là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cả thảy đều bao quát bên trong, đều đã nói hết. Giai duy tâm lượng, đây là trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Thập pháp giới đều là tâm lượng của chúng ta biến hiện ra. Tâm lượng lớn thì biến hiện tứ thánh pháp giới, tâm lượng nhỏ thì biến hiện lục phàm pháp giới. Đó là sự biến hiện như vậy. Đắc tùy thuận nhẫn, xả thân tất sanh cực lạc tịnh độ. Chỉ có Bồ Tát thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Bồ Tát đối xử với tất cả cảnh giới không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Tất cả đều tùy thuận mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có dạy rằng hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Nhìn thấy cái gì cũng gật đầu, rất tốt, rất tốt, mọi thứ đều tốt. Bạn làm việc thiện rất tốt, bạn tạo ác cũng rất tốt, bạn niệm Phật vãng sanh rất tốt, bạn đọa địa ngục A Tỳ cũng rất tốt. Tại vì sao? Vì bạn tạo cái nhân nào thì nhất định được cái quả báo đó. Đó là tất cả đều tùy thuận. Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh đọa địa ngục, không lẽ không đi cứu họ sao? Bởi vì chưa đến lúc Bồ Tát độ chúng sanh, không cần gấp. Đợi đến khi họ ở trong địa ngục chịu khổ nạn nhiều rồi, lòng hối hận muốn hồi đầu, thì lúc đó Bồ Tát mới đi độ họ. Hiện tại họ đang mê hoặc điên đảo, hoàn toàn không biết hối hận, đi đến độ họ cũng vô dụng. Cho nên nhất định phải biết thời tiết nhân duyên, lúc nào thì nên giúp đỡ cho họ, khiến cho họ được độ. Bồ Tát có trí huệ, chúng ta không có trí huệ. Cho nên Bồ Tát phải độ, phải phổ độ tất cả chúng sanh. Tự mình phải có trí huệ, phải có năng lực. Trí huệ và năng lực từ đâu mà có? Muốn có thì phải gấp rút đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ và năng lực cả thể đều hiện tiền. Cũng có vị đồng tu muốn hỏi, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu là hạ phẩm vãng sanh phải mất 12 kiếp mới hoa nở thấy Phật. Vậy thì trong thời gian dài đến 12 kiếp, chúng ta muốn độ chúng sanh thì phải làm sao đây? Vẫn có thể độ chúng sanh, Năng lực từ đâu mà có? Cái năng lực này là do A Di Đà Phật gia trì cho bạn. Bạn ở trong 12 kiếp này, năng lực của mình chưa có hiện tiền, Phật giúp đỡ cho bạn, khiến cho bạn được mãn nguyện, bạn cũng có thể đi khắp 10 phương thế giới độ chúng sanh. 12 kiếp sau thì tự bạn đã tu thành tựu, không cần Phật giúp đỡ nữa. Lúc ấy bạn đã có trí huệ và năng lực. Cho nên tất cả Bồ Tát không có vị nào mà không hy vọng đi đến cực lạc thế giới. Khi đến cực lạc thế giới thì trí huệ đức năng của họ được viên mãn. Thật tại mà nói, điều là do A Di Đà Phật gia trì cho họ được viên mãn, không phải tự họ tu chứng được viên mãn, là do Phật lực gia trì cho họ. Đây là nói rõ vì sao Bồ Tát gấp rút phải vãng sanh cực lạc thế giới. Đạo lý là ở tại chỗ này. Phạm Võng nói, tức là kinh Phạm Võng, trong kinh Phạm Võng có nói: nên tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta là Phật chưa thành, chư Phật là Phật đã thành. Cái sự thật này nhất định phải hiểu, sau đó tự chúng ta mới có lòng tin kiên cố, tự tin mình có thể thành Phật, tự tin mình sẽ được thành Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu đối với mình chẳng có lòng tin, cho dù thần thông và năng lực của A Di Đà Phật quảng đại cũng giúp không được. Trước tiên nhất định phải có lòng tin, trước tiên phải tự tin mình có thể thành Phật, tự tin mình nhất định được sanh tịnh độ. Thì chư Phật Bồ Tát mới có thể gia trì được, mới có thể giúp đỡ được. Nhữ tâm Phật giả, đây tức là nói tự tánh của chúng ta. Tự tánh tức là tâm Phật. Vị thành Phật giả nghĩa là chúng ta có tự tánh, nhưng nay chúng ta chưa thành Phật. Chúng ta có tánh đức, nhưng chúng ta vẫn chưa tu hành. Chúng ta còn thiếu tu đức. Tuy tánh đức của chúng ta cùng với Phật không hai không khác, nhưng tu đức cùng với Phật hoàn toàn khác nhau. Đức Phật tu là chân từ bình đẳng, còn chúng ta tu là tham sân si mạng, đó là khác nhau. Cho nên cái thân này của chúng ta chưa thành Phật, nhưng tự tánh của chúng ta cùng với Phật chẳng có khác nhau. Di Đà Phật giả dĩ thành Phật giả, nghĩa là A Di Đà Phật đã tu hành viên mãn, ngài đã thành Phật. Vị thành Phật giả cửu trầm dục hải. Dục là dục vọng, là ngũ dục lục trần. Ngũ dục tức là tài sắc danh thực thùy. Có người nào mà không tham trước năm thứ này? Năm thứ này Phật tại trong kinh Đại Tiểu Thừa đều có nói. Tài sắc danh thực thùy là năm cái rễ địa ngục. Chỉ cần có một cái rễ thì cũng đọa địa ngục rồi. Nếu có cả năm cái thì bạn làm sao tránh khỏi? Bạn không thể tránh khỏi, nhất định đọa địa ngục. Cho nên nhất định phải biết, chúng ta đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay, bị năm thứ này làm hại. Bởi vì chúng ta không hiểu, nghĩ rằng năm thứ này rất là tốt. Tốt đi đến nơi nào? Tốt đến nỗi đều phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây là bởi không biết lợi hại. Cho nên thật sự đã giác ngộ thì chúng ta xả bỏ, xa lìa ngũ dục. Nếu xả bỏ được năm thứ này, cho dù không thành Phật cũng được sanh cõi trời sắc giới, không ở dục giới, mà có thể sanh đến cõi trời sắc giới. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phẩm vị đương nhiên là cao. thì chưa đoạn phiền não, được sanh vào phàm thánh đồng cư độ, nhất định cũng là hạ phẩm thượng sanh. Những người sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm thượng sanh, thì sanh tử tự tại. Thế nào là sanh tử tự tại? Nghĩa là ta muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Chúng ta muốn ở lại thế gian này vài năm cũng không hề gì, thì gọi là sanh tử tự tại. Thông thường mà nói, đạo đức công phu này rất là phi thường. Công phu như thế nào? Tức là trong tâm đã đạm bạc ngũ dục lục trần, công phu niệm Phật đã thành phiến, tức là đã đạt đến cái cảnh giới này, đạt đến cái tiêu chuẩn này thì được vãng sanh cực lạc thế giới. Thích đi lúc nào thì đi lúc đó. Cho nên đoạn này là nói hạng phàm phu chưa thành Phật. Cũ trầm dục hải, tức là từ trong vô lượng kiếp đến nay tham ái ngũ dục lục trần, cũ túc phiền não, nghĩa là bạn có đầy đủ tất cả các thứ phiền não. Yểm vô xuất kỳ, tức là không có cơ duyên thoát ly lục đạo luân hồi. Dĩ thành Phật giả, như Di Đà và Thích Ca đã thành Phật rồi. Cửu chứng Bồ Đề, cửu túc uy thần, năng vi vật hộ. Hộ tức là hộ niệm, thuật ngữ của chúng ta gọi là phù hộ. Chư Phật Bồ Tát sẽ phù hộ cho bạn. Vật là chỉ cho chính pháp giới chúng sanh, không dùng chữ nhân. Nếu dùng chữ nhân thì chỉ có một đạo trong chính pháp giới. Dùng chữ vật, vật là động vật, con người cũng là động vật, súc sanh cũng là động vật, Bồ Tát cũng là động vật, thanh văn duyên giác cũng là động vật. Cho nên dùng chữ vật tức là chỉ cho tất cả hữu tình chúng sanh. Cả thể đều đã bao quát chính pháp giới hữu tình chúng sanh. Phật có năng lực gia trì cho tất cả chúng sanh, có năng lực phù hộ cho tất cả chúng sanh. Thị cố chư Phật khuyên lệnh niệm Phật là bởi vì cái duyên cớ này, cho nên tất cả chư Phật khuyên chúng ta niệm Phật. Trí huệ và đức năng của Phật là viên mãn. Chúng sanh nhược bất niệm Phật, phàm thánh phàm vĩnh cách. Cách là có chướng ngại. Nếu chúng ta không niệm Phật thì chúng ta cùng với Phật vĩnh viễn có xa cách, vĩnh viễn có chướng ngại. Phụ tử quay ly, trường xứ luân hồi, khứ Phật viễn hỷ. Mấy câu này trong kinh Phật nói tỷ dụ. Sở dĩ văn thù phổ hiền, đẳng chư Bồ Tát giai nguyện niệm Phật vãng sanh, huống ngã phàm ngu nhân gian. Điểm này chúng ta cũng phải suy nghĩ. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là nhân vật như thế nào? Họ còn phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Còn chúng ta là hạng người gì? Bậc viên giác, đẳng giác Bồ Tát đều phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cũng nên đi theo phía sau của họ. Quán Kinh có nói: thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, chư Phật chánh biến tri hải, tùng tâm tưởng sanh, thị cố giáo nhân niệm Phật. Đoạn này là dạy nguyên lý của sự niệm Phật tu hành, là y cứ của lý luận. Tâm này là Phật, câu này là nói tu đức. Tâm này làm Phật, đây là tánh đức. Vốn tự là như vậy. Hiện tại chúng ta niệm Phật tức là làm Phật. Cho nên bạn chịu niệm Phật thì bạn nhất định làm Phật. Niệm Phật vì sao nhất định làm Phật? Là bởi vì tâm này là Phật, tức là cái đạo lý này. Cho nên tiếp theo là nói: chư Phật chánh biến tri hải. Đây là nói trí huệ của chư Phật rộng lớn vô lượng, đều là từ tâm tưởng sanh. Tưởng cái gì? Niệm Phật. Tưởng Phật tức là nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Vì vậy Phật dạy chúng ta niệm Phật. Bởi vì pháp môn này thù thắng. Trong kinh nói: chư Phật Như Lai thị pháp giới thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Nhược chúng sanh tâm ức Phật, thiện tiền tất định kiến Phật. Cái đạo lý này rất sâu, vô cùng sâu xa. Chư Phật Như Lai không có hình tướng. Pháp giới thân tức là chúng ta thường gọi là pháp thân. Pháp là gì? Là tất cả vạn pháp. Trong nhà Phật nói pháp là tổng đại danh từ của vạn sự vạn vật. Pháp thân tức là tất cả pháp đều là Phật thân. Thật tại mà nói, tất cả pháp đều là Phật tâm. Bởi vì thập pháp giới tánh trang nghiêm là do tâm tánh biến hiện ra. Tâm tánh tức là chân tâm, là bản tánh, cũng gọi là pháp thân. Cho nên chư Phật đã chứng đắc pháp thân. Cái gì gọi là chứng đắc pháp thân? Có một ngày bạn hốt nhiên đã giác ngộ. Đột nhiên đã biết được tận hư không biến pháp giới thì ra là mình. Đó gọi là chứng đắc pháp thân. Theo cách giảng này cũng rất là khó hiểu. Trong kinh Phật thường hay dùng tỷ dụ để nói, thế như nằm mộng. Mỗi một người chúng ta cũng có kinh nghiệm nằm mộng. Đêm nay nếu bạn nằm mộng, sau khi tỉnh dậy cố gắng mà suy nghĩ cái đạo lý này thì có thể hiểu được một tí. Sau khi tỉnh dậy liền suy nghĩ giấc mộng trong cảnh giới. Trong cảnh giới dĩ nhiên là có mình, cũng có người khác, cũng có núi sông đất đai. Trong cảnh mộng tất cả đều là mình, là do tâm của mình biến hiện ra, chẳng có một thứ nào là ở bên ngoài. Toàn mộng tức là tâm. Toàn tâm tức là mộng. Thì ra trong cảnh mộng có người tốt, có người xấu, và núi sông đất đai toàn là tự mình. Toàn là tự mình tức là pháp thân. Cho nên một ngày nào mà bạn có thể phát hiện tận hư không biến pháp giới toàn là tự mình thì bạn đã thành Phật, thì bạn đã chứng đắc pháp thân. Nếu như nói cái đó không phải là ta, cái này là ta, cái đó không phải, thì bạn chưa chứng đắc pháp thân, bạn không có phần. Cho nên sau khi chứng đắc pháp thân thì tự nhiên bình đẳng, thì tự nhiên từ bi. Lòng từ bi đó gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên tức là bạn thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh không có điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Không lẽ tự mình đối với mình còn có điều kiện hay sao? Không có điều kiện là tự mình đối với mình không có điều kiện. Đối với người khác có điều kiện, đối với mình thì không có điều kiện, thì gọi là pháp thân. Cho nên chư Phật Như Lai là pháp giới thân. Phần kế tiếp thì dễ hiểu hơn. Đích thật là nhập ư nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Cho nên chúng ta tưởng Phật thì cùng với Phật cảm ứng đạo giao. Chúng ta tưởng Phật thì nhất định thấy Phật. Cho nên người niệm Phật nằm mộng sẽ thấy được Phật Bồ Tát. Tại vì sao? Vì tưởng niệm khắc sâu thì trong mộng sẽ hiện ra cảnh giới này. Hiện ra cảnh giới này, quý vị phải ghi nhớ, không nên sanh tâm hoan hỷ. Nếu sanh tâm hoan hỷ thì bạn đã có chấp trước, thì bạn đã bị ma hoan hỷ nhập. Đó thì là không tốt. Thấy cũng như không thấy, tuyệt đối không xem có chuyện này, thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu xem chuyện này là rất hy hữu thù thắng, đó thì là sai rồi, không phải là cảnh giới tốt. Cảnh giới tốt là giữ cho mình được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng thì là cảnh giới tốt. Hãy vừa sanh lòng vui mừng thì tâm thanh tịnh không còn nữa, tâm bình đẳng không còn nữa, cảnh giới tốt sẽ biến thành cảnh giới xấu. Những đồng tu học Phật nhất định phải biết điều này. Đại bản nói, đại bản tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, Bồ Tát muốn cho chúng sanh mau chóng an trụ vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là Bồ Tát độ chúng sanh. Chữ độ này, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là giúp đỡ, là giúp đỡ chúng sanh, hiệp trợ cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là ý nghĩa chữ độ này. Hy vọng họ sớm một ngày mau chóng phá mê khai ngộ, sớm một ngày mau chóng lìa khổ được vui. Đó tức là an trụ vô thượng Bồ Đề. Ưng đương khởi tinh tấn lực thính thử pháp môn, tức là phải nên tinh tấn. Tinh là tinh thuần, tấn là bất thối. Cho nên hai chữ tinh tấn vô cùng quan trọng. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Tất cả thiện pháp của Bồ Tát là từ trong căn mà sanh ra. Bây giờ chúng ta hãy nhìn người khác, tự suy, tự mình suy nghĩ, chúng ta có phải là rất cố gắng đang tiến bộ hay không? Có. Tôi nhìn thấy nhiều người rất là cố gắng đang cầu tiến bộ, nhưng họ không phải tinh tấn, họ là tạp tấn. Họ học rất nhiều thứ, họ học rất hỗn tạp, là tạp tấn, loạn tấn. Cho nên dù họ có cố gắng cũng không đạt được thì kết quả, bởi vì họ là tạp tấn, họ không chuyên tinh, không thuần, thì bị thiệt thòi ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Như chúng tôi lấy việc học giảng kinh mà nói, thông thường những học sinh trong Phật học viện sau khi tốt nghiệp, vì sao không thể giảng kinh? Bởi vì họ học rất là nhiều, học rất là tạp nhạp trong 4 năm, mà học mười mấy bộ kinh luận. Họ học rất nhiều, rất tạp, kết quả chỉ biết được một ít Phật pháp thường thức ngoài da, không có thứ nào tinh. Tôi không có học qua Phật học viện, tôi là theo thầy Lý học tập. Thầy Lý dạy cho chúng tôi chỉ có thể học một bộ kinh. Nếu bạn đồng thời muốn học 2 bộ kinh thì thầy không dạy cho bạn. Thầy biết bạn không có khả năng học, cho nên chỉ có thể học một bộ. Học một bộ kinh đến khi nào mới có thể được gọi là viên mãn? Phải học đến khi lên đài giảng cho mọi người nghe mà không sai, thầy ngồi ở phía sau cùng nghe được và gật đầu, Bạn học một bộ kinh này thì mới được gọi là đã tốt nghiệp. Cho nên thầy rất chú trọng tinh tấn, không thể đồng thời học hai môn, chỉ có thể học một môn. Chúng tôi và các bạn đồng học ở Đài Trung theo thầy Lý học giảng kinh là y theo cái phương pháp này học thành công, cảm tưởng học được rất là có thành tựu, học được vô cùng khoái lạc, và lại mức tiến bộ rất mau. Trước khi tôi chưa xuất gia, theo thầy Lý học tập được 1 năm 3 tháng, tức là 15 tháng. Khả năng của tôi so ra khá một tí. Lúc còn trẻ tuổi, sức trí nhớ rất tốt. Bây giờ già rồi thì không được. Lúc đó tôi nghe giảng một lần mà có thể nhớ được gần hết. Không đạt được 100%, nhưng có thể đạt đến 95%. Lúc đó tôi có sức trí nhớ như vậy. Cho nên tôi theo thầy Lý học kinh giáo là 1 tháng thì học một bộ. Trước khi tôi chưa xuất gia thì theo thầy Lý học hết 13 bộ kinh. 13 bộ kinh này tôi đều có thể giảng được. Cho nên tôi vừa xuất gia thì dạy trong Phật học viện. Dạy trong Phật học viện mỗi một học kỳ chỉ dạy một bộ. Trong Phật học viện 3 năm có 6 học kỳ. Tôi chỉ mới dùng 6 bộ kinh để dạy. Lúc đó tôi đã học được 13 bộ kinh mà chỉ dùng có 6 bộ dư sức dạy trong Phật học viện. Tôi học giảng 13 bộ kinh này là trong 15 tháng thì đã học hoàn thành. Cho nên tinh tấn rất là quan trọng. Thầy Lý bảo với tôi rằng thời xưa ở Trung Quốc truyền pháp đều là cách truyền như vậy, đều là như vậy. Học một môn mà không thành thì không thể học môn thứ hai. Tiêu chuẩn học thành là nhất định có thể lên đài giảng được, thì bạn mới có thể có tư cách học thêm một bộ khác. Cho nên cho thấy tinh tấn chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất, phải chuyên tinh. Giả như một người dùng hết thời gian 10 năm học một bộ kinh thì họ nhất định là trở thành chuyên gia. Tôi khuyến khích học sinh của tôi không nên học theo tôi, bởi vì tôi học cũng rất tạp, học cũng rất nhiều, cho nên không được chuyên. Ở bên ngoài đi giảng kinh, đạo tràng này thỉnh tôi giảng bộ kinh này, đạo tràng kia thỉnh tôi giảng bộ kinh khác, tôi cũng hằng thuận chúng sanh. Bạn thỉnh tôi giảng bộ kinh gì thì tôi giảng bộ kinh đó. Cho nên cũng giảng hết mấy chục bộ kinh luận, cũng giảng qua kinh Đại Tiểu Thừa. Ngày nay tôi khuyến khích học sinh của tôi nên học làm chuyên gia. Nếu bạn phát tâm giảng kinh A-di-đà thì bạn chuyên học kinh A-di-đà, một đời chuyên giảng kinh A-di-đà. Nếu bạn đã giảng trên 10 năm thì bạn là A-di-đà Phật tái lai, là chuyên gia, không nên học nhiều. Nếu bạn chuyên học phổ môn phẩm, phẩm phổ môn, một đời chuyên giảng phẩm phổ môn thì bạn là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế, thật là cao minh. Ngày nay giao thông thuận tiện trên toàn thế giới, ở nơi nào muốn nghe phẩm phổ môn, Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây thỉnh ngài đi giảng, vậy thì đúng rồi. Muốn nghe kinh A Di Đà, A Di Đà Phật tại thế, thỉnh A Di Đà Phật đi giảng thì nhất định không sai. Cho nên không cần học nhiều, phải tin, phải chuyên, đem toàn bộ sức lực tinh thần học một bộ kinh, điều này nhất định là chính xác. Thính thử pháp môn, tức là phải nên tinh tấn nghe pháp môn này. Hữu Hoa Nghiêm thập địa thủy chung bất ly niệm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác, bậc đẳng giác là thập nhất địa. 11 ngôi địa vị này đều là tu pháp môn niệm Phật. Đây tức là trong địa vị Bồ Tát thượng thừa nhất, cao cấp nhất. Họ tu pháp môn gì? Là họ tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng là vâng theo lời dạy bảo của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc, tức là lấy họ làm đối tượng. Bài kệ nói rằng Bồ Tát thân như nguyệt, thường du bất tánh tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ Tát ẩn hiện trung. Đây là bốn câu kệ. Trong bốn câu kệ này có pháp, có tỷ dụ, ý nghĩa cũng không khó hiểu lắm. Tâm địa của Bồ Tát thanh tịnh quang minh, trong tâm không có cái gì. Đại sư Lục Tổ có nói xưa nay không một vật, tất cánh không, tức là xưa nay không một vật. Tâm địa thanh tịnh không nhiễm, tâm cấu của chúng sanh phải thanh tịnh. Cấu tức là ô nhiễm, nếu chúng ta trừ bỏ ô nhiễm thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Chúng ta cùng với tâm của Bồ Tát dung hợp thành một thể, thì Bồ Tát ở trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta có Bồ Tát, trong tâm của Bồ Tát có chúng ta, thì gọi là cảm ứng đạo giao. Tất tri chúng sanh tịnh niệm Di Đà, cái niệm này phải tịnh. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy tịnh niệm kế tiếp, đây là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Tâm thanh tịnh niệm Phật thì tương ứng với tâm của A Di Đà Phật, định phóng quang minh. Phóng quang minh là nói trí huệ của A Di Đà Phật, là đức năng của A Di Đà Phật đích thật đã gia trì cho chúng ta. Thật sự nhờ có Phật gia trì, tâm thủy bất tịnh, Bồ Tát viên thông nguyệt cảnh, diệt bất hiện diệt hỷ. Nghĩa là tuy chúng ta có niệm Phật nhưng tâm niệm Phật không thanh tịnh thì không đạt được cảm ứng. Chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát có trở ngại, có ngăn cách, tức là có chướng ngại. Nói tóm lại, tâm thanh tịnh là vô cùng quan trọng. Trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là chúng ta phải tu. Tu cái gì? Là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm giác, giác mà không mê, thì mới gọi là chân chánh học Phật. Mạt pháp tu hành đa trừ chướng nạn. Chướng là chướng ngại, nạn là cản trở, tà ma nhiễu loạn, Phật đạo nan thành. Tức là thời kỳ mạt pháp tu hành rất khó thành tựu, bên ngoài có rất nhiều sự dụ dỗ, bên trong có rất nhiều phiền não rất nặng, có những phiền não tham sân si mạn nghi. Bên ngoài là có dụ dỗ yêu ma quỷ quái ở đó đang dụ dỗ chúng ta. Chúng dụ dỗ như thế nào? Là chúng khiến cho chúng ta khởi lên tham sân si mạn. Vậy thì hỏng hết, vậy thì đã tạo tội nghiệp thì sẽ đọa vào tam ác đạo. Cho nên mà nó thiết kế những cạm bẫy này, chúng ta không biết, ngu si mê muội thì đi vào cạm bẫy của mà nó thiết kế, thật là đáng thương. Cho nên Phật nói là kẻ đáng thương. Vì vậy chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Trước tiên phải biết rõ hoàn cảnh, phải hiểu rõ đời người. Đời người ngắn ngủi, nếu bạn thật sự biết rõ như vậy, hoàn cảnh vô thường, đây không phải là bi quan, đây là sự thật. Biết rõ đời người ngắn ngủi, hoàn cảnh vô thường, ngày nay chúng ta được thân người, có thời gian một ngày, có thời gian một năm, chúng ta nhất định phải cố gắng nắm chặt lấy. Chúng ta phải tu học chân thường thì người này mới thật sự có trí huệ, thật sự thông minh, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, mới có giá trị, không có luống qua, thì mới thật sự gọi là nắm lấy hiện thực, đã nắm chặt lấy hiện thực. Cho nên chân tướng sự thật đã nắm rõ ràng thì chúng ta sống được tâm an. Tại vì sao? Vì đã hiểu rõ đạo lý thì lý đắc tâm an, tâm an lý đắc. Đã hiểu rõ ràng rồi, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ba bữa ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ để che đỡ mưa gió thì đủ rồi. Cuộc sống được an lành, nhất tâm tu đạo, thành tựu đạo nghiệp vô lượng quang minh, không còn bị yêu ma quỷ quái làm nhiễu loạn. Yêu ma quỷ quái là những thứ gì? Tức là ngày nay nói bị vật chất dụ dỗ. Những vật chất này tức là khoa học kỹ thuật, cho đến trong cuộc sống của chúng ta cần thiết vật chất để dùng. Mỗi ngày một đổi mới, không nói thứ khác, chỉ nói về y phục. Mỗi năm y phục thịnh hành một dáng, thịnh hành một kiểu, thì bạn thí mạng mà mong cầu. Như ngày nay đang thịnh hành cái kiểu này, bộ y phục hồi năm ngoái vẫn chưa có hư, năm nay đang thịnh hành kiểu mới nên không hợp thời, mặc vào thì người ta chê cười gấp rút đi mai thêm bộ mới khác, thế mạng đi kiếm tiền, đó là bị chúng yêu ma quỷ quái lừa gạt rồi, cũng tức là bị hoàn cảnh dụ dỗ. Cho nên có người nói với tôi rằng bộ y phục này không hợp thời, mặc vào thì người ta chê cười, sợ người ta cười chết. Tôi liền nói, sợ cười chết họ chết, bạn đâu có chết. Vì sao phải bị những thứ này dụ dỗ? Như dụng cụ dùng trong nhà, bạn mua một cái tủ lạnh giữ gìn cho đàng hoàng, ít nhất dùng được 10 năm. Hà tất khi nhìn thấy những thứ đồ mới ra thì ta đào thải những đồ còn đang dùng được? Một đời của bạn cực khổ đều chỉ vì bận rộn cho người khác, bị người khác lừa gạt, đó là yêu ma quỷ quái ngày ngày đang thiết kế phát minh những kiểu mới, cả thể đều là yêu ma quỷ quái, quý vị không thể ra khỏi bàn tay của ma chúng nó. Thật là rất đáng thương, suốt đời chỉ vì bận rộn cho người khác. Người xuất gia chẳng có gì khác, y phục chỉ có một kiểu, vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi. Cho nên một kiểu áo mặc mấy chục năm cũng chẳng có cảm thấy khó chịu. Nhất định phải biết nắm chặt lấy hiện thực, không nên bị cái giả tướng lừa gạt, không nên bị cái giả tướng quấy nhiễu, thì tâm của bạn mới định, đạo nghiệp của bạn mới có thể thành tựu. Người niệm Phật rất nhiều, vì sao người được vãng sanh hết? Vì không chịu đựng được sự dụ dỗ, cho nên họ không được vãng sanh. Đây tức là ma, tà ma nhiễu loạn, Phật đạo nan thành.